Chương 379, Tô Thần và Thạch Thanh Tuyển cả khịa nhau chương 379, Tô Thần và Thạch Thanh Tuyển cả khịa nhau 4 ngày sau, Tô Thần và Phạn Thanh Huệ cũng đã đến ngoại thành Lạc Dương, chỉ là trong số họ có thêm một Thạch Thanh Tuyển. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Nô Tình Âm và những người của Từ Hàng Tịnh Trai bị bắt ở U Lâm Tiểu Trúc. Nếu Thạch Thanh Tuyển tiếp tục ở lại đó, e rằng nàng sẽ bị người của Từ Hàng Tịnh Trai bắt đi, thậm chí bị giết ngay tại chỗ. Thạch Chi Hiên và Phạn Thanh Huệ không yên tâm về Thạch Thanh Tuyển, họ mặc kệ sự phản đối của nàng, cứng rắn đưa nàng cùng đến Lạc Dương. Thạch Thanh Tuyển vẻ mặt không tình nguyện nhìn tên khốn đang cưỡi ngựa phía trước. Tất cả là tại tên khốn này, nếu không phải hắn, Thạch Thanh Tuyển vẫn đang sống tự do tự tại trong U Lâm Tiểu Trúc của mình. Thạch Thanh Tuyển lúc này chỉ muốn đánh tên khốn này một trận. Tham kiến quân thượng. Binh lính ở cổng thành Lạc Dương thấy Tô Thần đến liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Tô Thần có chút kỳ lạ, đây không phải là quân đội trực thuộc của hắn, sao họ có thể biết mình? Tô Thần có chút tò mò hỏi đám quân lính này, các ngươi biết ta? Vị tướng quân ở cổng thành Lạc Dương cung kính nói với Tô Thần, bẩm quân thượng, mấy ngày trước quận chúa đã đặc biệt để lại bức họa của quân thượng, chúng thần có thể nhận ra quân thượng là nhờ đã xem qua bức họa. Thực ra vị tướng quân này không nói thật. Tô Nôn quận chúa đã nói rằng chỉ cần có người dẫn theo một vài mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện, người đó 9 phần 10 là võ tướng quân. Những binh lính canh gác cổng thành này mấy ngày nay vẫn luôn chú ý, hôm nay họ thấy một nam nhân dẫn theo 4 mỹ nữ đến, họ liền biết người này chắc chắn là võ tướng quân. Khi những binh lính canh gác cổng thành này hành lễ với Tô Thần, các ba cánh bên ngoài thành Lạc Dương cũng tò mò nhìn Tô Thần. Họ không biết người trẻ tuổi này là ai, nhưng người có thể khiến quân vệ thành Lạc Dương hành lễ chắc chắn là một quý tộc. Thì ra là vậy, các ngươi tiếp tục canh gác cổng thành đi. Vâng, quân thượng. Tô Thần cưỡi ngựa dẫn Phạn Thanh Huệ và những người khác đi thẳng vào thành Lạc Dương. Lần này trở lại thành Lạc Dương, Tô Thần coi như đã là chủ nhân của nơi này. Vương Thế Sung lúc này chắc đã bị ám ảnh thích khách ám sát, Độc Cô Phiệt đã đầu hàng mình, sau này thành Lạc Dương sẽ do mình định đoạt. Tên khốn nhà ngươi đã nắm giữ thành Lạc Dương rồi hả? Thạch Thanh Tuyển nhìn Tô Thần, có chút kinh ngạc. Lạc Dương thành là địa bàn của Vương Thế Sung và Độc Cô phủ, thế mà thành vệ quân của Lạc Dương lại hành lễ với tên khốn này, điều này rõ ràng cho thấy Lạc Dương thành là địa bàn của hắn. Việc này khiến Thạch Thanh Tuyển có chút chấn động. Tô Thần có chút khoe khoang, kiêu ngạo gật đầu. Thạch Thanh Tuyển nhìn bộ dạng của tên khốn Tô Thần liền không nhịn được nói, ngươi cái rắm, ngươi không thể nói chuyện tử tế được à? Tô Thần không ngờ Thạch Thanh Tuyển lại nói tục, việc này khiến hắn có chút kinh ngạc. Thạch Thanh Tuyển vốn lạnh lùng, từ khi ở cùng ta sao lại biến thành một tôn nhị nương thế này? Ta kháo, Thạch Thanh Tuyển, ngươi phải thục nữ biết không? Ngươi bây giờ không hề giống Thạch đại gia dịu dàng thanh nhã trong tưởng tượng của ta chút nào. Thạch Thanh Tuyển cũng hơi đỏ mặt, nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa. Thạch Thanh Tuyển từ khi gặp tên khốn này là không nhịn được phải cả khịa hắn. Thạch Thanh Tuyển nghĩ đến chuyện ở U Lâm Tiểu Trúc liền vừa xấu hổ vừa tức giận nói với Tô Thần, đối với tên khốn nhà ngươi cần dịu dàng sao? Chuyện ngươi chiếm tiện nghi của ta ở U Lâm Tiểu Trúc, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Tô Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Ở U Lâm Tiểu Trúc, nếu Tô Thần không thân mật với Thạch Thanh Tuyển một chút, thì người cha thần kinh Thạch Chi Hiên của nàng liệu có tin không? Tô Thần cũng chỉ ôm eo Thạch Thanh Tuyển một cái, vậy mà người đàn bà này suốt đường đi không cho hắn sắc mặt tốt, hở ra là kiếm chuyện với ta. Tô Thần thấy bộ dạng xấu hổ tức giận của Thạch Thanh Tuyển liền cười nói, Thạch Thanh Tuyển, chuyện đó ta đã giải thích rồi mà. Đó chỉ là để cha ngươi tin chúng ta là tình nhân, hơn nữa không phải ngươi muốn giả vờ mang thai sao? Ta không ôm ngươi, lỡ như cha ngươi không tin, chẳng phải màn kịch của ngươi sẽ bị lật tẩy sao? Ông ta thì ngươi có thể sờ mó lung tung à? Thạch Thanh Tuyển nói ra những lời này liền xấu hổ cúi đầu. Nàng vừa rồi đã quên mất Phạn Thanh Huệ và những người khác đều ở bên cạnh, lần này nàng đã tiết lộ chuyện tên khốn Tô Thần làm với ta rồi. Thạch Thanh Tuyển mặt đỏ bừng, lén nhìn Phạn Thanh Huệ và những người khác rồi lườm Tô Thần. Tô Thần có chút xấu hổ, hắn không ngờ Thạch Thanh Tuyển lại nói như vậy vào lúc này. Lẽ nào nàng thật sự không quan tâm đến danh tiếng của mình nữa? Những lời này Phạn Thanh Huệ và những người khác đều nghe rõ một. Tô Thần cũng có chút bất đắc dĩ vì lúc đó không kiểm soát được tay hắn, ai bảo thân hình của Thạch Thanh Tuyển lại đẹp như vậy. Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyển liền muốn biết thân hình của nàng rốt cuộc đẹp đến mức nào, cho nên tay hắn đã bất giác đo đạc thân hình của Thạch Thanh Tuyển một chút. Ờ, đó là do ta nhất thời không nhịn được, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, đây đều là lỗi của ngươi. Vô sỉ. Phạn Thanh Huệ và những người khác nhìn hai người đang cả khịa nhau phía trước mà vô cùng cả lời. Thạch Thanh Tuyển và Tô Thần suốt chặng đường này chưa từng yên tĩnh, hôm nay bọn họ lại còn nghe được bí mật giữa hai người. Điều này khiến ánh mắt của Phạn Thanh Huệ và những người khác nhìn Tô Thần có chút không thiện cảm. Tham kiến quân thượng. Tham kiến quân thượng. Trước khi Tô Thần và những người khác đến phủ đệ của Độc Cô phủ, các hộ vệ ở đây đều lần lượt hành lễ với Tô Thần. Tô Thần nhìn những ám vệ này rồi gật đầu, có những ám vệ này ở đây, tin rằng Mộ Dung Thu Địch và Tô Nôn sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Cha. Ha ha, nữ nhi ngoan. Tô Thần thấy Tô Nôn từ trong phủ chạy ra liền đội vàng xuống ngựa, ôm lấy Tô Nôn đang chạy tới. Phu quân. Mộ Dung Thu Địch cũng từ trong phủ đi ra, nàng thấy Tô Thần bình an trở về liền mỉm cười gọi. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch xinh đẹp, bế Tô Nôn đi tới rồi cũng ôm lấy Mộ Dung Thu Địch. Phu nhân. Mộ Dung Thu Địch bị Tô Thần ôm, mặt đỏ bừng nói với hắn, phu quân, mau buông ta ra, ở đây có rất nhiều người. Ha ha, không sao đâu, đây đều là người của chúng ta. Tô Thần không quan tâm những điều này, hắn đã mấy tháng không gặp Mộ Dung Thu Địch rồi, hắn chẳng thèm để ý người ở đây nhìn hắn thế nào. Sau khi Tô Thần và bọn họ vào phủ, Hiểu Mộng, Tuyết Nữ, Thương Tú Tuân, Thượng Tú Phương, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Liên Tinh, Bạch Thanh Nhi đều đang đợi Tô Thần trong đại sảnh. Tô Thần nhìn cả một căn phòng toàn mỹ nữ tuyệt thế thì vô cùng phấn khích, những mỹ nữ này sau này hắn sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Tinh Nghiệm Tiền Viện đang ở Lạc Dương, nơi đó có một lục địa thần tiên tiên nhân cảnh. Tô Thần phải nghĩ cách loại bỏ tinh niệm tiền viện ở Lạc Dương trước đã. Tô Thần buông tông luôn và Mộ Dung Thu đi ra, đi đến bên cạnh Liên Tinh, ôm lấy Liên Tinh đã hồi phục rồi cười hỏi, "Liên Tinh, tỷ tỷ yêu nguyệt của ngươi đâu?" Liên Tinh bị Tô Thần ôm, mặt đỏ bừng dựa vào lòng Tô Thần, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ đã về Đại Minh rồi, Di Hoa cung còn có việc cần xử lý, nàng đi xử lý chuyện của Di Hoa cung trước." Tô Thần muốn định để yêu nguyệt sử dụng tùy hầu châu, mặc dù hệ thống nói có thể khiến một cao thủ đại tông sư đột phá đến tiên nhân cảnh, Tô Thần vì để cho chắc chắn vẫn quyết định để yêu nguyệt ở đại tông sư hậu kỳ sử dụng tùy hầu châu, nhưng bây giờ e là không được rồi, yêu nguyệt nữ nhân kia lần này lại không có ở đây. Về Đại Minh rồi hả? Vậy thì thôi. Thu Địch, lát nữa ngươi cùng Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Sư Phi Huyên tìm một mật thất, ta muốn để các ngươi đều đột phá đến tu vi cảnh giới đại tông sư. Chương 380, nâng cao thực lực của các nàng. Chương 380, nâng cao thực lực của các nàng. Mộ Dung Thu Địch, Phạm Thanh Huệ và những người khác nhìn Tô Thần có chút không thể tin nổi, bọn họ không ngờ Tô Thần lại muốn nâng cấp toàn bộ năm cao thủ tông sư lên đại tông sư cùng một lúc, sao có thể chứ? Ngay cả Hiểu Mộng, Tuyết Nữ và 5-6 người khác bên cạnh cũng nhìn Tô Thần với vẻ không tin. Những lời Tô Thần nói quá khó để bọn họ tin được, bọn họ cũng không tin Tô Thần có thể nâng cấp năm cao thủ tông sư lên đại tông sư cùng một lúc. Tô Thần thấy bọn họ đều không tin, liền lấy Tùy Hầu Châu từ không gian hệ thống ra, nói cho bọn họ biết công dụng của Tùy Hầu Châu, thậm chí còn nói cho bọn họ biết cả linh lực bên trong Tùy Hầu Châu. Mộ Dung Thu Địch nhìn Tùy Hầu Châu xinh đẹp trong tay, không dám tin hỏi, đây là thật sao? Bên trong Tùy Hầu Châu thật sự có linh lực. Tô Thần nhìn bộ dạng kinh ngạc của Mộ Dung Thu Địch và những người khác liền cười nói, là thật, vốn dĩ ta muốn để yêu nguyệt nâng cấp lên thiên nhân cảnh trước, chỉ là yêu nguyệt bây giờ không có ở đây, hơn nữa mối đe dọa từ tĩnh niệm thiền viện quá lớn, chúng ta cũng không thể đợi yêu nguyệt trở về. Các ngươi bây giờ có thể nâng cao thực lực được bao nhiêu thì cứ nâng cao, như vậy sau này chúng ta ít nhất cũng có chút thực lực tự bảo vệ mình. Vậy chúng ta bây giờ đi sử dụng Tùy Hầu Châu. Mộ Dung Thu Địch sau khi biết Tùy Hầu Châu này quả thực có thể nâng cao thực lực liền nói với Tô Thần. Ừm, các ngươi đương nhiên là nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt, như vậy cho dù có biến cố gì chúng ta cũng có thể ứng phó. Tô Thần, vậy chúng ta đi nâng cao thực lực đây. Đi đi. Tô Thần ôm Mộ Dung Thu Địch hôn một cái, sau đó cũng ôm Loan Loan đang điểu môi hôn một cái, tiểu yêu nữ này xem ra sau này phải thu phục nàng rồi. Sau đó Tô Thần lại ôm Sư Phi Huyền, Phạm Thanh Huệ và Trúc Ngọc Nghiên. Phạm Thanh Huệ và Trúc Ngọc Nghiên bị tên khốn Tô Thần này ôm lấy liền có chút đỏ mặt, tên khốn này ngày càng to gan, bây giờ lại dám ôm bọn họ trước mặt bao nhiêu người. Điều này khiến Phạm Thanh Huệ và Trúc Ngọc Nghiên đều có chút không tự nhiên. Sau khi năm người Mộ Dung Thu Địch rời đi, Tô Thần nhìn những mỹ nữ còn lại, cười cười rồi lấy ra Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích này tuy không lịch thiên bằng Tùy Hầu Châu, nhưng cũng là một bảo vật hiếm có. Tô Thần nhìn những mỹ nữ còn lại liền lắc đầu, ở đây cũng chỉ có thực lực của Liên Tinh và Hiểu Mộng là mạnh, Tuyết Nữ cũng chỉ là một cao thủ tông sư trung kỳ, nàng còn không mạnh bằng Hắc Quả Phụ, những người còn lại đều có tu vi cảnh giới tiên thiên. Hòa Thị Bích này hẳn là có thể nâng cao tu vi cảnh giới của những người ở tiên thiên cảnh. Tô Thần nhìn những người còn lại rồi nói với Bạch Thanh Nhi, "Bạch Thanh Nhi, đi gọi Độc Cô Phượng tới đây." "Vâng, quân thượng." Bạch Thanh Nhi thấy Tô Thần lại lấy ra một bảo vật, trong lòng nàng liền nóng rực. Vừa rồi Loan Loan đã có được một cơ hội nâng cao thực lực, lần này hẳn là Võ Tương Quân muốn nâng cao tu vi cảnh giới cho những người còn lại, Bạch Thanh Nhi nghĩ lần này chắc chắn sẽ có cơ hội của mình. Một lát sau, Bạch Thanh Nhi dẫn Độc Cô Phượng với thân hình khỏe khoắn tới. Tô Thần nhìn Độc Cô Phượng trong bộ võ sĩ phục, mắt liền sáng lên, thân hình của Độc Cô Phượng này có thể so sánh với Hiểu Mộng rồi, đôi chân dài của nàng và Hiểu Mộng là đẹp nhất trong số các nàng. Đây là Hoa Thị Bích, sau khi hấp thụ tinh hoa bên trong có thể nâng cao tu vi cảnh giới của các ngươi. Còn về việc các ngươi có thể nâng cao được bao nhiêu, thì phải xem các ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu. Nhưng các ngươi phải nhớ, phải làm theo sức mình, đừng hấp thụ quá nhiều mà tự làm mình nổ tung. Lần này Hoa Thị Bích sẽ do Tuyết Nữ, Thạch Thanh Tuyển, Bạch Thanh Nhi, Độc Cô Phượng, Thương Tú Tuân, Thượng Tú Phương và cả Tông Nôn, những người các ngươi đi hấp thụ. Nhớ kỹ, tinh hoa bên trong Hòa Thị Bích không chỉ có thể nâng cao thực lực, mà còn có thể mở rộng kinh mạch, các ngươi phải làm theo sức mình, đừng hấp thụ quá nhiều. Chúng ta biết rồi. Bạch Thanh Nhi, Thương Tú Tuân và Độc Cô Phượng đội vào nói. Lần này có thể nâng cao thực lực, bọn họ cũng vô cùng mong đợi. Dù sao bọn họ không phải là thuộc hạ của Tô Thần thì cũng là nữ nhân của hắn, bọn họ sẽ không khách sáo với Tô Thần. Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương lại có chút do dự, bọn họ không có quan hệ gì với tên khốn Tô Thần này. Tuy rằng điều này rất hấp dẫn, nhưng Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương vẫn không muốn đi hấp thụ Hòa Thị Bích này. Biết rồi cha, đi thôi, chúng ta mau đi hấp thụ, con muốn trở thành cao thủ võ lâm. Tâu luôn không quan tâm nhiều như vậy, lần này có thể nâng cao thực lực, nàng vô cùng vui mừng. Lần trước chu quả đã được nàng dùng để điều dưỡng cơ thể, lần này nếu nàng hấp thụ tinh hoa bên trong Hòa Thị Bích, nói không chừng có thể tấn cấp tiên thiên. Tâu luôn không muốn từ bỏ cơ hội này. Tâu luôn kéo Bạch Thanh Nhi và Tuyết Nữ chạy ra ngoài. Thương Tú Tuân kéo Thượng Tú Phương và Độc Cô Phượng có chút không tình nguyện cũng cùng nhau đi ra ngoài. Thạch Thanh Tuyền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nàng không muốn vô duyên vô cớ nhận được lợi ích từ tên khốn Tô Thần này. Tô Thần phát hiện Thạch Thanh Tuyền đứng một bên không đi cùng Bạch Thanh Nhi và những người khác liền nghi hoặc hỏi, "Thạch Thanh Tuyền, sao ngươi không đi? Ta và tên khốn nhà ngươi không có quan hệ gì, chuyện nâng cao thực lực cứ bỏ đi. Chúng ta không có quan hệ sao?" Tô Thần nghe lời Thạch Thanh Tuyền nói liền có chút cả lời, Thạch Thanh Tuyền này cũng có chút kiêu ngạo nhỉ, xem ra phải cho nàng một liều thuốc mạnh rồi. Tô Thần đi đến bên cạnh Thạch Thanh Tuyền, đột nhiên ôm lấy nàng rồi hôn. Thạch Thanh Tuyền thấy Tô Thần đi tới liền để phòng tên khốn này, nàng sợ tên khốn này lại làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ là nàng không ngờ tên khốn Tô Thần này lại đột ngột ôm hôn nàng. Thạch Thanh Tuyền mở to mắt nhìn Tô Thần hôn mình, nàng thậm chí còn quên đẩy tên khốn này ra. Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyền hôn một lúc rồi buông nàng ra, cười nói, bây giờ chúng ta có quan hệ rồi chứ, mẹ của con ta. Thạch Thanh Tuyền hoàn hồn, một quyền đánh về phía kẻ vô sỉ này, vô sỉ, ngươi đi chết đi. Tô Thần trực tiếp nắm lấy nắm đấm của Thạch Thanh Tuyền, cười nói, ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, bây giờ mau đi hấp thụ Hỏa Thị Bích đi, đợi khi nào thực lực của ngươi mạnh lên rồi hãy đến dạy dỗ ta. Tên khốn nhà ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thạch Thanh Tuyền mặt đỏ bừng nhìn Hiểu Mộng và Liên Tinh rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nàng không muốn mất mặt ở đây, còn về tên con kia, Thạch Thanh Tuyền sẽ không tha cho hắn. Ngươi thật vô sỉ. Hiểu Mộng nhìn Tô Thần cười cười rồi nói, tuy tên khốn Tô Thần này có chút vô sỉ, nhưng Hiểu Mộng cũng nhìn ra Tô Thần làm vậy là vì muốn tốt cho Thạch Thanh Tuyền, nếu không Tô Thần không thể đối xử với Thạch Thanh Tuyền như vậy. Ta còn có trò vô sỉ hơn nữa, Hiểu Mộng, lát nữa chúng ta thử không? Cút, ta không muốn thử. Ha ha, Hắc Quả Phụ, phái người đi tìm Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh và Tây Môn Suy Tuyết ở Lạc Dương Thành, bảo bọn hắn ngày mai đến Độc Cô Phủ một chuyến. Vâng, chủ nhân. Tô Thần thấy Hắc Quả Phụ rời đi, liền trực tiếp ôm Hiểu Mộng đi về phía một căn phòng. Lúc rời đi, Tô Thần nháy mắt với Liên Tinh một cái, khiến Liên Tinh thấy ánh mắt của Tô Thần, mặt liền đỏ bừng. Ngươi làm gì vậy? Tô Thần. Hiểu Mộng thấy tên khốn Tô Thần này ôm mình đi về phía một căn phòng, nàng liền vô cùng căng thẳng. Hiểu Mộng biết tên khốn này muốn làm gì nàng, chỉ là nàng bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thần nhìn Hiểu Mộng mặt bắt đầu đỏ lên liền hôn nàng một cái, cười nói, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Hiểu Mộng thấy bộ dạng cười gian của Tô Thần, mặt đỏ bừng bắt đầu dãy rủa, khốn kiếp, mau buông ta ra, chúng ta bây giờ không thể làm như vậy. Muộn rồi, Hiểu Mộng phu nhân, hôm nay ngươi thuộc về ta. Vô sỉ.